Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta qua bài học thứ 68. Bài học hôm nay được Đức Phật giải thích và nói rộng ra, cũng như để nhắc nhở cho các vị đệ tử về cái động cơ và bản chất của người xuất gia tu tập. Sự an lạc về tâm linh đó là gia tài hạnh phúc mà ai cũng mong mỏi có được. Thì muốn có được cái gia tài hạnh phúc này thì phải tích góp như thế nào và phải làm như thế nào mới có được cái gia tài này. Bài kinh này được Đức Phật giảng ở giữa dân chúng Kosala tại Nalakabana, ở trong rừng cây Palasa. Lúc bấy giờ ở tại nơi đây có rất nhiều các thiện gia nam tử danh tiếng, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Những vị này sau khi xuất gia rồi rất nổi tiếng ở trong giáo pháp của Đức Phật, như là ngài A Na Luật, ngài Năng Đề hay là ngài A Nan Đà, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Hiền Liên và rất là nhiều các vị danh tiếng. Là những cái vị này á có danh tiếng khi trước khi xuất gia, có nghĩa là những vị này có địa vị xã hội hoặc là giàu có hoặc là người giỏi giang, có tri thức. Những người này vì lòng tin đối với Đức Phật cho nên ở trong cái tuổi thanh xuân, ở trong cái sự sống giàu có, trong sự sống có địa vị, trong sự sống có đầy đủ vật chất tiện nghi, mà vị này vẫn quyết tâm từ bỏ cuộc sống tiện nghi như thế để xuất gia với Đức Phật và sống đời sống phạm hạnh. Đời sống phạm hạnh là đời sống thanh bần, đơn giản. Dĩ nhiên là vật chất rất là ít ỏi, vừa đủ để cho thân thể này có thể sống được và vừa đủ để cho cái tâm nó chứa đựng trong cái thân không khởi lên tham sân và si. Sống một đời sống như thế thì Đức Phật lại hỏi các vị tỳ kheo rằng, các ông sống trong giáo pháp của ta như vậy có thấy hoan hỷ không, có thấy vui sống không? Có nhiều người sống tu học ít vật chất như vậy cảm thấy rất là khó khăn, cảm thấy là khổ đau, cảm thấy là có nhiều phiền não. Thì trong đó có ngài A Na Luật đại diện là trả lời rằng, con sống theo đời sống phạm hạnh của Đức Thế Tôn, con rất cảm thấy hoan hỷ. Lúc bây giờ Đức Phật mới khen lành thay, thật xứng đáng cho các ông, những người thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, và các ông có sự hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Người người mà có danh tiếng là về vật chất, hay danh tiếng về địa vị xã hội, danh tiếng về sự giàu có, hay danh tiếng về tri thức, thì những người đó là những người đó có phước sẵn. Đa số những người như thế là những người tướng hảo và đẹp đẽ. Người giàu có thường hay đẹp đẽ hơn người thiếu kém. Đa số là như vậy. Vì họ có phước. Cái phước đó nó thể hiện qua cái hình dạng bên ngoài nữa, chứ không phải cái phước ở giàu sang thôi. Ở phước giàu sang là đa số là cái phước có phước tướng. Dù như người giàu sang là tướng như thế nào, nó hiện khởi qua thân tướng. Người như thế là người có nhiều khả năng. Giàu có không phải tự nhiên mà giàu có nữa. Thứ nhất là có phước đức, thứ hai là có khả năng để mà làm những cái nghề nghiệp, và dĩ nhiên là người này cũng phải giỏi vắng nữa thì mới tạo ra tiền được. Sự nghiệp, có sự nghiệp rồi có đời sống đầy đủ vật chất, mà mọi người trên thế gian này cho rằng đó là một cái điều diễm phúc, là một điều hạnh phúc nhất trên trần gian này, khi được giàu sang, khi được có gia đình, nhà cửa, chức phận, địa vị. Thì người mà tài giỏi như vậy, hoặc là những người có phước như vậy mà xuất gia, thì nếu quyết chí tu là dễ chứng quả. Những vị này mà khi chứng quả rồi cũng có khả năng để đóng góp cho sự tồn vinh của Phật Pháp. Tại vì người này nó có trình độ rồi, có năng lực để đóng góp khả năng của mình về tri thức cũng như về cái phước đức. Vị này nó có cái phước đức rồi, bây giờ chỉ có tu tập nữa thôi là được giải thoát. Đời sống xuất gia lúc thời Đức Phật còn tại thế á, đa số là những người đó là vô sản, không có còn tài sản gì nữa hết. Khi xuất gia là từ bỏ hết những đời sống vật chất, chỉ là hướng về cái đời sống tâm linh để tích tụ cái gia tài hạnh phúc về tâm linh. Thứ nhất là một người chỉ có ba cái y, tất nhiên là có thể nói là ba bộ, hoặc là một cái y đó gồm có ba phần. Thì cái này là cũng chưa có hiểu được là ba bộ đồ hay là ba cái y gồm có ba phần, hạ y, trung y và thượng y. Nếu mà có một bộ đó, thì làm sao thay đổi, còn ba bộ thì cũng quá nhiều. Đi sống đời sống không có gia đình, không có nhà cửa, ở rừng, ở núi, ở gốc cây, ở trong các tịnh xá có những phòng ốc rất đơn giản, thì nhiều đồ quá làm sao mà mang theo được. Ví dụ như mặc một bộ mà còn dư thêm hai bộ nữa thì nó nhiều, dư một bộ thì được rồi, cái này dư hai bộ thì nó hơi nhiều. Nên các vị nghĩ rằng tam y đó là gồm có một bộ mà ba thứ thôi. Các vị tỳ kheo đó là những người xuất gia là người nam đó, thì một bộ thì nó cũng dễ sử dụng. Một bộ thì có một cái y khoác bên ngoài đó. Ví dụ như mình giặt cái bộ đồ hạ y hay thượng y thì cũng còn có cái hạ y hay trung y thì có cái thượng y trùm lại. Còn hoặc là giặt cái thượng y thì cũng được, thượng y thì cũng còn cái hạ y và trung y mặc vào trong cơ thể. Vì vậy mà tam y ở đây có thể là một bộ đồ mà có ba phần, và lại cũng không có một cái tài sản gì nuôi thân bằng thức ăn khất thực. Khoác trên mình một cái chiếc áo rất là thanh bật, chỉ có một bộ đồ duy nhất. Con người ta nó đánh giá qua bộ đồ nữa, đồ đẹp, đồ sang trọng hay là đồ đắt tiền để đánh giá là người đó là người giàu hay là người sang, người hèn. Khi mà vào tu rồi á, sự sang hèn không còn nữa, tất cả đều mặc có một thứ đồ mà thôi. Đồ đó được gọi là đồ giải thoát, không còn nghĩ về sự đẹp xấu gì trong bộ đồ nữa hết. Và sống bằng hạnh khất thực á, để giải thoát cái tâm chấp ngã. Cái khổ đau trên trần thế này là do gì? Vì cái tôi, bản thân tôi, con người tôi, danh dự của tôi, gia đình của tôi, bà con thân quyến của tôi, tài sản của tôi, đất nước quê hương này là của tôi. Và vì cái tôi đó mà xảy ra không biết bao nhiêu á, là sự bất hạnh trên cuộc đời. Chiến tranh, sân hận, tham lam khởi lên. Từ khi mà xuất gia rồi thì phải sống bằng hạnh khất thực. Người Phật tử tính tâm á, phát tâm cúng dường. Mà những cái thức ăn này không có được chuẩn bị trước. Vì vậy thức ăn mà không có chuẩn bị trước đôi khi nó không phải là thức ăn ngon. Trước đi khất thực thì dân chúng nó có gì cho nấy, có rau cho rau, có cơm cho cơm, có bánh mì khô cho bánh mì khô. Cũng có thể là cho những thức ăn mà có thể ăn được để đỡ đói. Và khi mà xin như vậy á, người xin người khác để nuôi thân mình thì không có cái gì mà hãnh diện ở đây. Người cho nó đa số là ta đây, ta là người cho, ta có là cho, người kia là người xin. Còn á, khi mà xuất gia rồi á, thì chính bản thân mình là người xin, chính bản thân mình là người nhận. Thì cái tôi nó sẽ có cơ hội để loại trừ. Cái khổ đau là do cái tôi. Tu là dẹp bỏ cái tôi này. Vì vậy cái đời sống đó, của người xuất gia đó, là đã là cái phương pháp để dẹp bỏ cái tôi. Từ khi mới vào cửa đạo, mới bước vào cửa chùa là đã có cơ hội để dẹp bỏ cái tôi của mình. Sống thì không có nhà cửa, không có phòng ốc, không có gì hết. Chỉ là chuyên tâm học đạo và hành trì cái con đường đưa đến an lạc giải thoát thôi. Chỉ có học đạo và hành đạo thôi, cái công việc đó cho người tu. Cái người mà khi xuất gia rồi, cái người tu phát tâm tu rồi thì phải từ bỏ hết tất cả những đời sống vật chất, từ bỏ các cái thói quen hàng ngày như là ăn uống sang trọng hay là ăn mặc đẹp đẽ, chỗ ở chỗ nghỉ tiện nghi đầy đủ. Từ bỏ những cái thói quen tiện nghi như vậy để sống một đời sống nghèo nàn, một đời sống ít ỏi về vật chất thì không phải là việc dễ. Là từ bỏ mọi hưởng thụ trên cuộc đời này không phải là chuyện dễ làm. Và các vị sống đời sống dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, trong cái sự thiếu kém vật chất như vậy mà các vị này vẫn cảm thấy rất hoan hỷ, rất vui sống. Khi mà các vị tỳ kheo trả lời rằng chúng con rất là vui khi sống đời sống bình dị với Đức Thế Tôn, sống đời sống đạo đức với sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, Đức Phật lại khen tiếp: trong khi các ông là những người tuổi trẻ, tóc còn đen nhánh, ở tuổi thanh xuân, các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đầy đủ, cường tráng, mạnh mẽ, có thể hưởng thụ tất cả các dục lạc trên thế gian này, lại xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì các vị hiểu được cuộc sống với cái thân thể vật chất này có cái bản chất là sanh già đau chết, sầu bi khổ ưu não, luôn luôn bị khổ chi phối, luôn luôn bị phiền não nó áp bức. Và với cái sự hiểu biết như vậy, các ông xuất gia mong để được chấm dứt toàn bộ cái sự khổ đau của thân thể. Và các ông xuất gia với cái mục đích chân chánh như vậy, không phải vì lệnh của vua bắt phải đi quân lịch, để đi quân dịch, hay là đi làm lính, hay đi làm nô lệ. Không phải vì để trốn tránh những điều đó. Cũng không phải vì là một tội phạm phải trốn tránh, phải đi xuất gia. Cũng không phải vì để trốn nợ mà xuất gia. Cũng không phải là vì mất nghề nghiệp, không có điều kiện sinh sống mà đi xuất gia. Thì những người mà xuất gia như vậy là mục đích xuất ra gia rất chân chính. Mục đích xuất gia chân chính như vậy mới có thể tham gia cái cuộc sống thiếu thốn trong cái đời sống giải thoát. Và động cơ xuất gia vô cùng quan trọng, vì nó quyết định cái kết quả của đời sống xuất gia, đời sống tu tập. Người dĩ nhiên là người muốn thoát khổ được vui, muốn được giải thoát mọi cái ràng buộc trên cuộc đời, để khỏi phải bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si, nó đốt cháy tâm can của mình. Thì đời sống mà xa lìa gia đình, xã hội là đời sống dễ tu nhất. Do đó xuất gia với cái mục đích chân chính là người xuất gia dễ tu chứng quả. Và với những cái vị mà có danh tiếng giàu có mà đi xuất gia, và khi nói lên cái sự hoan hỷ trong cái đời sống tu học, thì nói lên cái giá trị chánh pháp của Đức Phật. Giá trị của chánh pháp của Đức Phật á, làm cho những người giàu có thể đi xuất gia được, những cái người trẻ tuổi cũng có thể đi xuất gia được mà tu trọn đời của mình. Và khi sống trong cái lời dạy của Đức Phật như vậy, các vị này cảm thấy rất là an lạc và hạnh phúc. Đó là để tăng cái giá trị chánh pháp của Đức Phật lên. Cái phương pháp tu của Đức Phật làm cho con người có thể đạt được niềm an lạc và hạnh phúc thật sự. Nên quan điểm sai lầm về cái người tu á, là thất tình mới đi tu, hay là thất nghiệp mới đi tu, thì đó là hoàn toàn khác, hiểu sai về mục đích tu tập, cũng như hiểu sai về con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Nếu mà một người mà thất tình đi tu á, là sẽ không bao giờ tu được. Quý vị thấy người thất tình á, gương mặt có vui không? Lúc nào cũng sầu não. Vô chùa thấy người đó lúc nào cũng ngồi một góc mà nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn hoa, nhìn lá, nhìn trời, nhìn đất, rồi sầu não, buồn hiu, buồn thiêu, buồn thiểu. Thấy gì hết tu rồi. đã ngoài xã hội là đã bận rộn khổ đau nhiều rồi, phiền não quá, vô chùa thấy cái người cái dáng vẻ thê thảm như vậy lại càng khổ thêm. Cái câu chuyện tình Lan và Điệp, cái cô Lan có đi tu á vì cái gì? Vì cô thất tình cái chú Điệp này nên cô đi tu. Cô đi tu mà cô khóc lóc, cô buồn hiu hắt, cuộc đời tu của cô Lan là thiệt sự không giải thoát gì. Khi vào tu là phải với mục đích tốt đẹp và hiểu được cái mục đích tu của mình là cái gì, mình đi theo con đường của Phật á, với cái cứu cánh của mình là gì, để trọn vẹn cái con đường đi. Và mục đích tốt đẹp như vậy mới hăng hái mạnh dạn nỗ lực lên để tu tập chứ. Tu là để trốn nợ, cái người chủ nợ nó không đòi nữa cái là muốn ra, không có tu nữa gì hết, ai đòi nợ rồi. Vì thất tình đi tu, tu thời gian thì nhờ thời gian là liều thuốc quên, lúc bấy giờ quên rồi, mọi thứ đau khổ đã được đi vào quá khứ, rồi lại muốn đi trở ra cuộc đời sống thế tục trở lại. Tại vì nếu mà mục đích như thế thì tu không được, tu không bền dài được, chỉ là núp bóng để thoát qua cái khổ nạn của thế gian thôi, rồi hết khổ rồi lại trở ra lại. Cho nên cái người mà muốn tu á, không phải mà dễ tu được đâu. Người muốn tu thì vì hoàn cảnh không tu được. Còn có những người á, mà cái mục đích đi vô chùa là để trốn tránh những cái trách nhiệm và bổn phận, hoặc là trốn tránh những cái thất bại của mình á, thì á, sẽ luôn rất là nguy hiểm cho Phật Pháp, làm tổn hại Phật Pháp chứ không lợi ích gì. Để cho người khác á, cái người mà người ta mới vào đạo, người ta nhìn thấy cái hình ảnh đó, cảm thấy người tu sao khổ quá, thì cái sự phát tâm muốn giải thoát không có nữa. Vô tu mà thấy cá vị thầy cô trẻ trung mà tươi tắn vui vẻ thì vào chùa là muốn tu liền. Còn vô chùa người nào cũng mặc quần hiu quần hắt, quần hiu quần hắt thấy khổ quá thì họ thôi, tu chi mà khổ như vậy thì không ai muốn tu. Có nhiều người á tu muốn vô chùa lắm, nhưng mà nhà nó gặp tiếp xúc với một người với cái mục đích xuất gia không có chân chính, là nói những cái điều mà làm cho cái vị mới khởi tâm á bị thối chuyện. Một người vô chùa gặp một cái người mà với mục đích tu không có đúng như là mục đích thật sự con đường giải thoát của Đức Phật hướng đến, thì khi mà tiếp xúc như vậy thì các vị nói thôi tu chi, ở nhà đi, ở nhà có danh vọng địa vị giàu có gì tu chi cho uổng, tu như đây khổ lắm, tu cực chẳng đã lắm mới đi tu á chứ. Nói vậy đó là cái người kia là hết tu luôn, hết muốn vô chùa xuất gia. Cho nên cái điều đó là cái điều bất hạnh cho những vị á phát tâm muốn đi theo con đường của Đức Phật. Nhà cái ngày đầu tiên vô gặp những người là xúi đi ra không thì thôi khỏi tu luôn. Cho nên nó là người bất hạnh. Rồi đó, khi mà vô tu á thì gặp một vị thầy. Vị thầy này á là cái người có trách nhiệm hướng dẫn. À, tu á, là cái con đường để dẹp bỏ cái tôi, cho nên thầy á, để á, sống chung với chúng, trong chúng á, có cái chuyện qua lại với nhau, để học tập hiểu biết với nhau. À, dĩ nhiên là cái người mới vô tu á, hay mới vào chùa, cái nghi thức và cái đức hạnh của cái người xuất gia đó chưa có, nên mang cái thói quen của thế gian á, đi vào trong cửa chùa. Tại vì mới có cạo tóc, mới có mặc y thôi, hay mặc quần, mặc đồ thôi, cái thói quen nó còn nguyên. Đôi lúc đi đứng nằm ngồi nó không có đúng tư cách của người tu. Buộc lòng á, phải có người hướng dẫn chỉ dẻ. À, làm không nên làm cái này, nên làm cái này, điều đó không nên làm, là điều này mới nên làm. Đi đứng nằm ngồi ăn cái này á, nên ăn cái này, không nên ăn cái kia. Thì á, đôi lúc đó là một trở ngại. Ở ngoài đời á, tôi muốn đi đi, tôi muốn đứng đứng, tôi muốn ngồi ngồi, chứ vô đây đi thì phải đi như thế này, đi như thế kia, bắt buộc đủ thứ đó. Ở nhà đó ngồi ngồi rung đùi cỡ nào cũng được đó, ngồi chân trên chân dưới gì cũng được, đứng gác chân lên ban công cũng được. Nhưng mà khi xuất gia không làm được điều đó. Khi thói quen nó quen rồi, nhiều khi ngồi rung đùi mà mình không biết mình rung đùi nữa, có người lại nhắc à, tu không nên ngồi như thế, ngồi cho nghiêm trang lại, giận lên. Thứ còn nhỏ mà bày đặt dạy đời. Tại vì người xuất gia đó, người xuất gia đó, là tính theo tu đạo chứ không có tính theo tu đời. Có nhiều người lớn tu đời mà mới xuất gia thôi, thì phải được cái người xuất gia trước hướng dẫn, là cảm thấy khó khăn quá, cảm thấy tự ái khởi lên. Mình vào chùa rồi mà cái người nhỏ hơn mình rầy mình hoài, sửa lưng mình hết cái này tới cái kia. Ở ngoài đời á, là mình là cái người chỉ đạo không, lãnh đạo không, gia đình á, về gia đình à, nói ai cũng nghe hết. Vô đây là còn bị rầy rạ, còn bị sửa lưng đồ đủ thứ á, tự ái khởi. Điều đó là một cái điều trở ngại, và đó là một cái điều cần phải vượt qua. Giống như Đức Phật giải thích đó, một người á, mà đi qua dòng nước nó có những cái đợt sóng, thì phải vượt qua những cái đợt sóng đó thì mới đến bờ bên kia được. Còn không vượt qua được cái những đợt sóng lăn tăn đó đó thì không thể vượt qua được, không thể tới bờ bên kia. Vô rầy dạy gì cũng phải nghe hết, là đúng như vậy. Mình cũng có cái thói quen, thói này thói xấu mà mình chưa bỏ được, người đó nhắc nhở cảm ơn giùm. Còn này chẳng những không cảm ơn mà còn nổi sân lên nữa thì làm sao mà sửa được. Cái người mà đứng gác chân lên trên bàn trên ghế vậy đó, nói như vậy là tự ái rồi thì đâu có sửa. Tôi đứng hoài đó làm gì tôi? Cái người này sẽ nói rằng ở nhà ta muốn đi đâu thì đi, ta muốn đứng đâu thì đứng, ta muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn ăn cái gì dầu có cấm hay không cấm thì ta cũng cứ ăn, có ai la rầy đâu. Đó là một cái sự nguy hiểm của cái người xuất gia, cần phải nên vượt qua sự nguy hiểm này, giết chết cái con đường đạo, rồi giết chết cái mạng sống xuất gia của mình rồi, và trở lại cái con đời sống bình thường. Vào chùa là phải sửa mình, sửa đủ thứ. Làm việc cũng phải làm vừa đó, nhẹ nhàng. Đi nhẹ nhàng, ăn nói nhẹ nhàng, làm việc nhẹ nhàng. Nhiều Phật tử vào chùa nó làm công quả, hay gặp nhau là nói chuyện ồn như cái chợ, không có thanh tịnh gì hết. Ví dụ như có nói thì cũng có phép, được phép nói, nhưng mà nói nhỏ thôi. Nói nếu mà lắng tai nghe là toàn nói chuyện, không có phải nói chuyện trong đạo lý Phật pháp gì hết, mà nói chuyện toàn thế gian, nói chuyện đi ăn giỗ, đi ăn đám cưới, nói chuyện về gia đình, vợ chồng, con cái, làm ăn, toàn là những chuyện đó không à. Mà những chuyện đó là những chuyện thế gian, nó đưa đến các cái phiền não và đã đưa đến cái sự sống rất là bận rộn. Vô chùa là buông xả tâm tư của mình để thanh thản hơn, mà lại không hướng đến cái mục đích thanh thản đó, mà lại đưa cái chuyện bận rộn ở ngoài xã hội đi vào trong chùa luôn nữa, thì dầu có vô chùa cũng không thấy thanh thản được. Đó thì khi tu là phải sửa đổi hết. Đó là một cái sự khó khăn cần phải vượt qua. Và đó, nếu không vượt qua được thì đó là trở nên một cái sự đáng sợ hãi. Sợ hãi những cái điều đó mà cái người tu không thể vượt qua được. Nếu mà không vượt qua được sẽ bị sóng đánh là chìm chết, nó là không tu được nữa, chết cõi đời. Hồi đó thì chết cõi đời đi vào cõi đạo, bây giờ chết cõi đạo đi ra cõi đời lại. Đi vào chùa mà làm cái gì mà bị rầy hay bị sửa lại cái giận tự ái không vô nữa là tự giết chết mình. Giờ khi mà xuất gia với mục đích chân chánh như vậy, hoặc là đi đến với Phật pháp một cách chân chính là muốn thoát khổ được vui, thì những cái điều gì cần phải làm để đạt được cái mục đích như mong muốn? Chứ gần muốn thoát khổ được vui mà không biết cái gì để thực hành hết, cũng giống như cái đời sống bình thường, vô chùa rồi mà đời sống vẫn cứ bình thường như vậy, không có gì thay đổi. Tư tưởng, nhận thức, lời nói không có gì thay đổi khác hơn những cái đời sống bình thường, thì làm sao mục đích có thể đạt được? Nên một người mà hướng về Phật á, với mục đích chân chánh á, thì người này phải từ bỏ thói quen hưởng thụ các cái khoái lạc thuộc về giác quan, xa lìa hết tất cả sự hưởng thụ về dục lạc, tiền bạc, vật chất, danh vọng, địa vị, ăn uống, ngủ nghỉ. Tình cảm, yêu thương gì cũng phải được chuyển hóa thành lòng từ bi hết. Thương hết tất cả mọi người, chứ không phải thương riêng một người, hai người, ba người, hay là một giới hạn của một số người nào thôi, mà phải thương hết tất cả mọi người. Đó, quý vị thấy khi vào chùa đó, quý vị thấy rằng tất cả chúng ta đều là những người không thân bằng quyến thuộc. Nếu mà thương người này không thương người kia thì nó phân biệt quá, làm sao mà có thể gần nhau được. Nói thật sự ra thì không có người nào bà con quý thống với người nào, nhưng mà vẫn thương nhau được. Thương nhau không phân biệt thì mới có thể có cái niềm hạnh phúc để sống chung. Nên nó biến cái tình thương nhỏ hẹp thành cái tình thương rộng lớn hơn. Thương một người để tập lần thương tất cả. Thương gia đình, thương những người bà con, chồng sớm, thương cả dân tộc của mình, thương tất những cái người sống trên thế giới này nữa. Ngoài cái đất nước Việt Nam còn có những người sống trong những các quốc gia khác. Ai mà thực hành những cái giới hạnh mà Đức Phật dạy đây sẽ trở nên một vị thánh sống. Nó làm cho con người thật là hoàn thiện. Tại vì mình không thực hành thôi, thực hành nó là thành thánh hết. Ví dụ như quý vị có năm giới nè, không có sát sanh, tuyệt đó là không có sát sinh, giữ đúng ý như vậy, không có một con vật gì mà có cái tâm ý muốn giết nó hết, kể cả thú vật, kể cả loài người, không có ý hại ai hết, ai cũng muốn sống và luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm trợ giúp cho người khác có quyền được sống, và có quyền được sống một cách hạnh phúc an vui. Chẳng những sống mà phải còn phải sống hạnh phúc nữa. Sẵn sàng đem hết khả năng của mình để phục vụ cho niềm hạnh phúc người khác. Người đó không thành thánh sao? Và người mà không có bao giờ trộm cắp, không bao giờ lấy của không cho, chẳng những không lấy của người khác mà còn có bao nhiêu mà cho hết là bấy nhiêu nữa, người đó không phải là người hoàn thiện sao? Để một người không bao giờ nói sai sự thật, không bao giờ nói những cái lời nói gây chia rẽ, không bao giờ nói những lời nói ác, không bao giờ nói những lời nói nhiều chuyện. Hãy nói ra là nói chánh pháp, hãy nói ra là nói những cái lời nói đem hết cả tình thương của mình để làm hạnh phúc cho người khác, thì người đó không phải là thánh sao? Một người mà không bao giờ uống rượu, không bao giờ hút sách, sống với nếp sống rất là thanh cao, lịch sự, văn hóa, thì người đó là cái người đáng được kính trọng. Đó, nếu mà một người chỉ cần năm giới thì thôi, mà thực hành đúng á, thì đã là một vị thánh trên cuộc đời. Đừng nói chi là thêm nhiều cái khác. Nhiều đây là đủ tu rồi mà thấy là không biết cái gì để tu. Có nhiều người hỏi bây giờ có biết tu cái gì nữa, không biết tu làm sao nữa. Giờ ngày nào thì cũng đi chùa tụng kinh, rồi con cũng tụng kinh hoài hoài, rồi không biết tu gì nữa hết. Chứ năm giới đó là thọ để trở thành người Phật tử đó, năm giới đó để đâu rồi? Để trở thành một vị thánh á, làm mất đi cái quy tắc, cái con đường để đưa đến một vị, trở nên một vị thánh á, đã quên hẳn. Và nó coi rất là thường về năm giới này á, thì người đó không thể tiến bộ trên con đường tâm linh được. Mà đòi tu pháp cao không à, không biết cao là cái gì, không hiểu á. Giờ pháp cao là pháp gì? Giờ đa số bây giờ quý vị nghiêng về chú nhiều, phải không? Tụng chú không? Đó, giờ quý vị học lời dạy của Đức Phật, rồi quý vị so sánh lại những cái gì quý vị đang làm, nó có tương đồng hay không? Có đúng cái quy trình, có thể là quý vị đang ở trên cái quỹ đạo của sự giải thoát không? Người tu xuất gia đó là phải từ bỏ sự hưởng thụ dục lạc thế gian, để cho cái tâm xấu nó không có điều kiện hay không có cơ hội để khởi lên nữa. Khi thọ dụng á, thì cái sự ham muốn không bao giờ ngừng dứt, không bao giờ thỏa mãn. Và cái không thỏa mãn đó làm cho một người dễ bị sa ngã. Khi mà từ bỏ được đời sống vật chất thế gian rồi, không còn ham muốn gì nữa hết á, thì vị này mới có thể đoạn trừ được tất cả các cái phiền não vì vật chất của cải, vì dục lạc của thế gian á, khởi lên. Vì dục lạc thế gian là đầu mối của các phiền não. Ghét bỏ với nhau cũng vì tranh chấp vật chất thế gian, phe phái với nhau cũng vì vật chất thế gian. Đi theo phe người này sẽ có rất nhiều quyền lợi, phải theo phe để có quyền lợi. Rồi cái phe đó là có xấu hay là có làm những cái việc, nhiều khi đi theo phe đó chẳng lợi ích gì hết, cũng phải theo vì quyền lợi. Mà quyền lợi nó rất ít, không phải quyền lợi nó nhiều đâu. Nhưng mà vì chút quyền lợi đó thì lại theo cái một nhóm người nào đó. Thì khi mà người mà đã từ bỏ cuộc sống dục lạc thế gian thì người này sống tự tin hơn và có khả năng tự sống một mình, không vì ai hết, không sợ ai hết. Mình sợ người này sợ người kia là cũng vì vật chất thế gian thôi chứ có gì đâu. Nếu mà mình làm ít lòng họ, họ sẽ không giúp mình nữa. Nếu mà mình không làm hết đồng họ thì khi mình nhờ vả người đó sẽ không có tiếp sức mình. Nên buộc lòng phải nịnh nọ, buộc lòng phải theo phe của họ, phải xuôi theo họ, phải chiều chuộng họ, rồi không có tự lập được chính mình. Có nhiều khi cái người đó xấu mình cũng phải xấu theo để cùng phe, không dám cưỡng lại đó. Do đó cái sự mà thoát khổ được vui á, để thoát khỏi mọi sự trói buộc trên cuộc đời này thì cái đời sống xã hội cần phải buông ra, phải giãy cha tay chào tạm biệt nó để đi vào một cái cuộc sống thánh thiện hơn. Rồi á, khi mà đã từ bỏ được dục lạc thế gian rồi á, thì không phải là chỉ từ bỏ dục lạc thế gian á, ở trong hình thức hay là chỉ một thời gian thôi, mà luôn luôn phải đặt cái tâm mình an trú trong cái sự từ bỏ đó. Sự chú tâm trên cái đề mục, sự chú tâm trên đối tượng, và đối tượng đó có khả năng đưa cái người đó thoát khỏi tham sân và si á, thì đối tượng đó được gọi là người đấy đang thực hành cái chánh niệm. Chứ không phải là sự suy nghĩ hại mình hại người thì mới gọi là tà niệm. Mà cái sự suy nghĩ mà không đưa đến sự giải thoát thì không phải là chánh niệm. Chúng ta hay quyết chí tu tập sự giải thoát của chúng ta đó, so với sự giải thoát của Đức Phật đó, nó chỉ là như hạt cát giữa bãi sa mạc, còn rất ít ỏi, cần phải thực tập tu thêm nữa. Thì con đường giải thoát giác ngộ và cái cảnh giới cực lạc của chư Phật mới có khả năng một ngày nào đó sẽ được hiện hữu trên đó, còn bằng không rất là xa vời. Nghĩ đến thế gian nhiều hơn là nghĩ đến sự giải thoát thì làm sao về cái cảnh giới giải thoát được. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thế gian, không bao giờ có một cái tư tưởng nào để thoát khỏi cái cảnh thế gian này thì làm sao đi được. Ví dụ như một người mà đang làm giấy tờ để được định cư bên Mỹ vì có thân nhân quyến thuộc bảo lãnh là chuẩn bị đi định cư luôn, thì cái người này á, khi mà đã nộp giấy được phỏng vấn đi định cư thì người này có còn phải là lập cái sự nghiệp tại Việt Nam nữa không? Không còn muốn nghĩ gì hết, không muốn sắm đồ nữa, sắm đồ nữa thì nó dư quá thì sao mai mốt đi được, đồ đạc là không sắm nữa, dẹp bớt gọn từ từ thì có, phải không? Nhà cửa có bao nhiêu cũng bán bớt từ từ, từ thậm chí bán hết chỉ ở mướn thôi để đi cho nó lẹ, phải không? Vậy mới gọi là đi, phải không? Còn quý vị, còn những người Phật tử con Phật muốn đi về cõi cực lạc mà sắm nhà sắm cửa rất là nhiều, một căn là thành 5 căn 10 căn thì làm sao đi được? Không có thần chuẩn bị gì hết làm sao đi được? Càng thêm nhiều thì làm sao đi được? Rồi cái người đó có phải là người muốn đi về cõi cực lạc không? Giờ tôi muốn về cõi cực lạc này tôi bỏ hết rồi, nhà cửa tôi không có cái nào nữa hết, tôi vô chùa ở tạm thôi để đi luôn cho nó nhẹ. Khi được giấy là đi về cõi cực lạc là đi liền lập tức, không có gì vướng bận nữa hết. Thì như vậy mới gọi là cái người chuẩn bị cái tinh thần để đi về cõi của chư Phật. Giờ tôi cõi chư Phật là không có nhiễm bụi trần, cho nên thầy để không nhiễm bụi trần giờ tôi cạo tóc trước đi, khỏi gọi đầu nữa chứ mất công. Tôi không cần mặc quần áo gì cho nhiều xe xua nữa, không cần ủi đồ gì hết, mặc bộ đồ nào một màu thôi, không cần phải nghĩ đến quần áo nữa. Tập mặc đồ của Phật cho quen đi. Thì vậy mới có, mình mới thấy người đó là muốn về cõi Phật không? Chưa có chuẩn bị gì hết trơn mà đòi đi làm sao đi nổi. Bây giờ quý vị có nhà cửa nhiều, có tài sản nhiều, có chức phận địa vị cao, giờ có ai ở bên Mỹ về nói đi cho đi qua bển liền, giấy tờ xong hết rồi đi, à, chưng hửng đi, không kịp chuẩn bị đi còn tùm lum cái này hết, sao ở bên đây hết sao đi được. Cũng phải chuẩn bị trước chứ, ít nhất cũng nói giùm tôi 1 năm trước chứ, đi liền là không đi được, tại vì vướng bận nhiều quá. Còn phải nói trước để chuẩn bị, ờ tôi đồng ý đi Mỹ làm giấy tờ cho tôi đi, khi có giấy tờ qua rồi á, được phỏng vấn rồi nữa thì đó là đi rồi đó, thì đây là đã chuẩn bị hết rồi. Dầu mặc dầu á, phỏng vấn rồi á, có thể là 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm mới được đi, chứ không phải là đi liền đâu, mà đã có tinh thần chuẩn bị rồi. Còn có nhiều người muốn vãng sanh về cõi Phật và muốn khi sau khi chết được về cảnh giới của chư Phật và cõi Cực Lạc, cõi Tịnh Độ, nhưng mà có thấy ai chuẩn bị gì đâu, không chuẩn bị gì hết, không chuẩn bị thì sao đi được. Con chuẩn bị có nghĩa là sau khi chết, không sau khi chết, nhưng mà có ai nghĩ rằng chừng nào mình chết không, có ai biết chừng nào chết không? Và định luật vô thường á, nó không hẹn ai hết, có thể chết trong tích tắc mà không chịu chuẩn bị, có nghĩa là kêu là đi liền mà không chuẩn bị. Thì giáo lý giải thoát của Đức Phật á, là dành cho tất cả mọi người chứ không riêng ai nha. Không đừng nói là người đó tu được chứ tu không được đâu, không có nói câu đó, không tu là tu được liền. Giống như người nào muốn đi định cư ở nước khác mà có người bảo lãnh đi thì đi được liền. Giống như Mỹ, ở Hoa Kỳ, ai muốn đi qua bển thì phải có thân nhân, có cha mẹ hoặc là anh em ruột hoặc vợ chồng con cái gì bên đó đều có thể đi được hết nếu muốn. Ai cũng có thể đi được về cõi Phật hết, nhưng mà không chịu đăng ký đi và cũng không chịu chuẩn bị để đi. Muốn mà không chuẩn bị gì hết thì sao đi được. Muốn đi định cư thì phải làm thủ tục giấy tờ đủ thứ hết, nộp vô đó rồi mới được đi. Nộp vô đó để chứng minh là mình là cái người có quen biết với người thân ở bên kia, phải không? Trước nhất là phải, nếu mà cha mẹ bảo lãnh con cái hay con cái bảo lãnh cha mẹ thì phải có giấy tờ chứng minh rằng người này là cha mẹ ruột, người đây là con ruột, phải có hồ sơ đó chứng minh là huyết thống. Giờ quý vị muốn về cõi Phật, bởi vì phải chứng minh mình là thành viên của cõi Phật trước đi thì mới được rước về cõi Phật chứ, tự nhiên ai thần hồn đi về thì đến cõi Phật sao đi được. Giờ muốn đi Mỹ liền cũng đi không được, nó không có bà con thân nhân gì ở bên đó làm sao đi. Giờ ít nhất quý vị là con của Phật, tôi có bà con nè, tôi là con ruột của ông Phật Di Đà nè, tôi là có giấy chứng nhận đàng hoàng nè, giấy nè, giấy Phật tử nè, giấy quy y nè, thì đúng rồi, được rồi, đây con Phật, được, ký cái giấy cho phỏng vấn. Rồi phỏng vấn được rồi nữa, đi chô chùa quy y đó, rồi cho giấy rồi, được định cư luôn rồi đó, địa ngục ngạ quỷ súc sinh là không có đi xuống đó nữa rồi. Giờ con đường cõi người, cõi trời, cõi Phật là được đi rồi đó. Nếu mà tu dở quá thì cõi người, cõi trời, nếu mà quyết chí rồi đi về thẳng cõi Phật luôn. Còn ba cái con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh á, thì không phải xuống dưới đó nữa. Đó là cái giấy này, giấy thông hành, là giấy quy đó, giấy thông hành á, đặng là về cõi Phật. Nếu mà quý vị đi chậm quá thì quý vị dừng lại cõi người hoặc cõi trời. Còn á, nhanh nhanh làm thủ tục nhanh nhanh chút á, thì thẳng về cõi Phật luôn. Rồi thấy rằng quý vị có chuẩn bị chưa? Không có tinh thần để đi lên trển, không có thể hiện cái tinh thần muốn đi. Mặc dầu là muốn đi nhưng mà không có thể hiện cái gì gọi là muốn đi cả. Cái người mà muốn đi qua Mỹ, thí dụ vậy, được giấy định cư rồi muốn đi qua Mỹ mà còn đi mua thêm một cái nhà 2-3 căn đứng tên, rồi á là mở thêm nhiều công ty nữa đi đứng tên nữa, thì người đó có muốn đi không? Ừ. phân tích rộng ra đó thì cái sự chuẩn bị chưa có. Tất cả muốn về cõi Phật phải chuẩn bị hết. Đấy là Phật kêu đi là đi liền, có nghĩa là tắt thở tối ngủ đi luôn á, thì chúng ta đi luôn. Ở đây khóc lóc làm gì kệ, mình cứ nhắm mắt mình là rảnh rang, mình thảnh thơi đi về cõi Phật. Ở dưới đây có cầu siêu cũng được, không cầu gì cũng được, không làm đám cũng được. Tại vì mình đã tự đi được rồi, đâu có cần ai phải niệm Phật, Nam Mô gì đều Phật để mà dẫn mình đi đâu. Mình biết đường đi hết rồi. Ở các vị hộ niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để cho cái vong linh, cái người mất đó, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là mục đích của anh đi là anh về Phật nha, Phật A Di Đà đang chờ trên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để nhắc người đó, người đó có thể hướng về đó được không? Không có chuẩn bị gì hết trơn, sao đi được? Còn sống ở đây mà cái tâm còn không hướng về được thì làm sao mà đi được. Ví dụ như còn sống đây á, thì có giấy thông hành đi qua Mỹ để định cư á, thì muốn đi là đi ngay bây giờ nè. Còn chết rồi sao đi được nữa. Bây giờ muốn đi quý vị chuẩn bị giấy tờ đi, quý vị có giấy kêu hết rồi, có giấy kêu đi định cư hết rồi phải không? Biết quy y đó, làm con ruột Phật rồi, xác nhận rồi. Phật đã xác nhận cho quý vị là con ruột hết rồi, thì quý vị có quyền được định cư ở cái chỗ Phật ở, nghĩa là cõi Cực Lạc hay cõi Tịnh Độ gì đó. Quý vị được phép đi hết rồi đó. Nhưng mà Phật ở trên nó rầu ghê, mình gửi giấy để cho nó đi định cư ở cái xứ của mình mà không thấy đứa nào chuẩn bị hết trơn. Nó bình thản, nó yên, nó không có một cái gì để gọi là nó muốn đi về ở chung với ta ráo. Đó là khi mà chứng được cái sự từ bỏ dục lạc của thế gian rồi thì việc này mới có khả năng để hướng về cái đời sống cao hơn nữa. Đó là niềm hạnh phúc cao hơn nữa, là sự niềm hạnh phúc là giải thoát ra khỏi các phiền não ở trong tâm. Ban đầu mới có từ bỏ những cái dục lạc thế gian thôi, còn cái phiền não tham sân si nó trói buộc, nó chi phối ở trong tâm nữa, chưa có gột trừ được. Nhưng mà nếu mà đã từ bỏ được dục lạc rồi á, thì vị này có khả năng để loại trừ hết tất cả các cái phiền não tham sân và si. Giờ quý vị về thực tập thử, từ bỏ hết, không còn nắm gì hết, thì cái tam tham sân si nó mới có khả năng diệt trừ, không có khởi lên nữa. Cái tâm không còn muốn hưởng thụ dục lạc trên thế gian này nữa thì tâm tham nó không xuất hiện được. Không còn muốn gì trên cuộc đời này nữa thì có cái gì mà làm cho mình không vừa ý đâu, thì cái tâm sân cũng không có khởi. Tham sân không khởi là người đó giải thoát rồi, thì người đó sẽ hướng về mục đích giải thoát của mình. Mục đích đó sẽ đạt được một ngày nào đó là đồng cư với chư Phật, đồng được về cõi Cực Lạc, được về cõi Tịnh Độ. Tất cả những cái điều mà thực tập tu đó, đó là từ bỏ dục lạc thế gian, từ bỏ các cái phiền não trong tâm, đó là những cái nguyên nhân để đưa đến tái sanh đã được chấm dứt. Còn ham muốn thế gian này có nghĩa là còn muốn trở lại đây, thì có đó được gọi là nguyên nhân đưa đến tái sanh. Còn chấm dứt những cái ham muốn dục lạc thế gian có nghĩa là đã chấm dứt được cái nguyên nhân đưa đến tái sanh, thì chắc chắn sau khi chết sẽ không bao giờ tái sanh trên cuộc đời này nữa. Nhiều người rất muốn thoát khỏi cái cõi ta bà khổ đau của cái thân thể sanh già đau chết này, của cái thân thể xương máu thịt này, trong của một cái thân thể hôi hám này. Nhưng mà cái nguyên nhân mà đưa đến để có cái thân thể khổ đau này á, không có thấy người này diệt trừ nó, thì làm sao mà thoát khỏi được cái thân này? Kiếp sau lại tái sanh nữa, rồi kiếp sau lại tái sanh nữa. Bởi vì cái nguyên nhân mà đưa đến tái sanh á, luôn luôn gieo hạt giống nó xuống hoài, thì làm sao mà nó hết được? Sao hết tái sanh được? Hãy gieo xuống thì nó sẽ lên nữa. Giờ mình muốn hết, thí dụ như muốn hết cỏ, hết không muốn trồng ớt nữa, mà muốn trồng cái cây khác, thì khi mà có cái cây ớt lên thì phải nhổ nó, cây ớt lên thì phải nhổ nó, thì nó mới hết được. Cây ớt nó mọc lên thấy cũng còn nguyên để đó hoài, thậm chí còn nuôi dưỡng nữa, mà trong tâm thì muốn không có ăn ớt nữa, nhưng mà thấy cây ớt lên thì cứ nuôi dưỡng nó. Tôi không muốn ở trên cuộc đời này nữa, nhưng mà ăn thì vẫn muốn ăn nhiều thứ đồ lắm, còn mặc thì cũng muốn đủ thứ kiểu hết. Sống trên đời này muốn hưởng thụ đủ mọi vật chất, mọi cái từ tiện nghi của cuộc sống, muốn hưởng thụ được hết, hưởng thụ hết, thì làm sao mà gỡ ra được? Đó, bây giờ quý vị học Phật, quý vị phải bắt chước theo Phật để được giống Phật, để mai mốt về định cư với chư Phật. Thì bây giờ hãy noi gương Phật mà tu. Đó, quý vị nhận định lại cái sự hiểu biết của mình về chư Phật, về cõi cực lạc, về cái cảnh giới giải thoát. Hãy hiểu lại đi. Mơ ước về một cái ông bạn mà ông nào không biết, mà nghe tên là một vị Phật ở một cảnh giới xa, rất là xa xôi. Ông Phật này do cái ông Phật hiện tiền trước mắt mình là ông Phật Ca, ông nói mà cầm cái giấy thông hành á, quy y là quy y với Phật nào? Cái giấy thông hành là đi về Phật Thích Ca, mà trong tâm tưởng này muốn về Phật A Di Đà, không biết làm sao. Giống như quý vị đi thông, cầm giấy thông hành đi Mỹ, nhưng mà trong tâm tưởng là đi Pháp, mình đi được không? Dĩ nhiên là cảnh giới nào cũng tốt đẹp giống như nhau, nhưng mà ở Pháp thì không có bà con yến thụ gì bến hết á. Ở Mỹ thì có bảo lãnh đàng hoàng, là có giấy thông hành, là mình là con ruột của cha mẹ ở bên Mỹ nữa. Cầm cái giấy thông hành để chuẩn bị đi, và được phép đi, và muốn đi bất cứ lúc nào cũng được hết. Mà trong tâm tưởng thì lại nghĩ cái nước Pháp hay nước Đức hay nước Úc thì làm sao đi được. Mà chính bản thân quý vị cũng làm thủ tục để đi Mỹ nữa, giấy tờ là nộp cho Mỹ hết á. Tất nhiên là tu theo giáo pháp của Phật Thích Ca, tu hành thực hành theo tất cả giấy tờ, những lời dạy gì á, muốn gì con cũng thực hành theo hết. Ngày dạy con không sát sanh, con cũng không có sát sanh. Ngày dạy con không trộm cắp, con cũng cố gắng không trộm cắp. Rồi con thực hành đúng y như vậy á, thì như vậy là đủ để hồ sơ để đi Mỹ, đi về cõi Phật có Thích Ca rồi, mà không đi thì cái tư tưởng nghĩ chỗ khác. Con làm đơn, con làm đủ thủ tục để đi Mỹ, nhưng mà con muốn đi Pháp à. Thì người đó có đi được không? Vậy thôi. Tại vì cõi Phật á, của Thích Ca hay Phật A Di Đà cũng là một cõi cực lạc thôi. Chỗ cõi đó không có khổ. Khổ là do đâu? Là do có tham, có sân, có si. Giờ không có khổ có nghĩa là cõi đó không có tham, không có sân, không có si, phải không? Chứ có gì đâu. Cõi nào mà không tham, không sân, không si thì cõi đó là cõi hạnh phúc. Thì thì đã không còn tham, không còn sân, không còn si nữa, thì nơi nào mà không tham, không sân, không si á, thì người, nơi đó là cái chỗ mà mình đi về, nơi đó là cái chỗ nương tựa, nơi đó là cái chỗ để xứng đáng mình cư trú. Người mà không còn tham, không còn sân, không còn si nữa thì còn có phân biệt được chỗ này chỗ kia nữa hay không? Cho nên á, ai mà còn muốn á, sanh về cõi này cõi kia đó, thì người đó cái tâm nó chưa dứt tham sân si. Nên khi đã dứt tham sân si rồi thì ở đâu cũng được, ở chùa giàu cũng được, chùa nghèo cũng được, ở ngoài rừng cũng được, ngoài núi cũng được, ở gốc cây cũng được, ở đâu cũng được nếu người không tham, không sân, không si. Còn người mà còn phân biệt, tôi ở chỗ này tôi thích hơn, ở chỗ kia tôi không thích, người đó còn tham, còn đã hết tham, hết sân, hết si chưa? Nói thì quý vị suy nghĩ đi, rồi thì quý vị sẽ đi theo lời của Phật dạy nếu muốn được giải thoát giác ngộ. Ở đây là Đức Phật đã khẳng định cho chúng ta là con đường tu tập. Và khi mà Đức Phật á, khi mà Đức Phật còn tại thế á, Ngài có tha tâm thông, Ngài biết được người nào chứng quả và người nào chưa chứng quả. Tu học với mục đích tốt đẹp như vậy á, thì Ngài sẽ nói đến cái cảnh giới tái sanh của người đó sau khi chết. Mà lý do gì mà Đức Phật nói đến cái cảnh giới tái sanh của người chết? Có phải là vì mục đích Đức Phật muốn cho người ta khen mình, vì mục đích nịnh hót người này người kia, hay là mục đích là gian dối với mọi người, mình không biết mà nói đại? Đức Phật không phải là vì mục đích nói lên cái chuyện tái sanh của những vị đệ tử của mình, không phải vì những mục đích đó, mà mục đích là muốn cho lợi lạc cho các đệ tử của mình. Khi Đức Phật nói vị này tu đã chứng quả La Hán rồi đó, nhờ vị này có chánh trí cho nên đã chứng quả La Hán, không còn tái sanh trên cuộc đời này nữa. Nói như vậy không phải là nịnh họ, nịnh vua theo cái người được nói đó, được khen đó, khen người đó để cho người đó khen, ca tụng mình, kính trọng mình, hay là nói lên để cho mọi người nể phục mình, mà Đức Phật nói ra để cho lợi ích cho đệ tử. Người này sở dĩ chứng được quả La Hán, không còn tái sanh trên cuộc đời này nữa, sẽ về cái cảnh giới an lành giải thoát của Niết Bàn, để cho cái người đệ tử còn lại trên thế gian này sẽ nhớ đến cái người đó, nhớ đến cái người mà Đức Phật mới vừa đề cập đó. Tại sao người này lại được chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi, được tái sanh về cái cảnh giới an lành của Niết Bàn? Thì người đó sẽ nhìn thấy được cái người này tu rất tốt. Do gì tu rất tốt? Cái người này nào giờ lo quyết chí tu tập, không bao giờ chơi, không bao giờ là nhiều chuyện, là không bao giờ sát sinh, không bao giờ trộm cắp. Người này không tham, không sân, không si, quá trình tu học rất tốt. Cho nên bữa nay đã được Đức Phật nói rằng người này sẽ không có tái sanh nữa. Để khi cái người nghe nó nhớ lại cái người mà được Đức Phật đề cập đã được giải thoát rồi, thì người này sẽ nhớ lại cái đức hạnh của người kia, càng nhớ thì càng thấy an lạc, càng nhớ là an lạc. Người này bao nhiêu người gây gỗ mà vị này vẫn nhịn chịu, bao nhiêu thức ăn vật uống hay vật chất của cái đầy đủ người ta cúng dường rất là nhiều mà vị này cũng không hoan hỷ, cũng không có ưa thích thú để nhận những cái thứ đồ vật chất đó. Người này với cái tâm hạnh giải thoát như vậy, khi nghĩ đến cái tâm hạnh của người đó thì người này cảm thấy rất an lạc, phải không? Nếu quý vị nghĩ đến một người nào mà giải thoát thì mình tâm rất là an lạc, hạnh phúc, giờ sẽ khởi lên cái sự quyết chí tu tập. Mình sẽ ráng thực hành giống như người kia, một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như người đó, vì lợi lạc của đệ tử mà Đức Phật mới nói lên cái chuyện tái sanh của người kia. Và vị này chứng quả bất lai hay là quả nhất lai, đầy bởi vì quả bất lai là vì vị này đã cởi bỏ 5 sự trói buộc, là sự chấp ngã về thân, sự chấp về giới luật, sắp về những cái giới mà không có khả năng đưa đến giải thoát, người này không hiểu biết và không có thực hành điều đó. Người này đã giải thoát được nghi ngờ, và người này đã giảm bớt được tham, sân và si. Cho nên người này sẽ không còn tái sanh trên cuộc đời này nữa, mà được định cư ở cõi trời Tịnh Cư Thiên. Ở nơi đó sẽ chứng quả giải thoát. Khi mà nghĩ đến người đó thì người này nhớ lại, à cái người này cũng tu rất tốt, đức hạnh của người này như thế như thế như thế, thì nhớ ra, nhớ lên những đức hạnh của người đó. Thì tâm cái người mà nhớ đến những người đức hạnh như vậy là tâm người đó sẽ được hạnh phúc an lạc hơn, lợi ích rất nhiều. Và cái động cơ thúc đẩy cho người này đạt được cái mục, cái kết quả giống như vị này á, sẽ được lớn mạnh hơn. À, người kia đã chứng quả được thì mình cũng phải ráng làm giống vậy để được chứng quả, để được, đó là mục đích của mình. Người mà có mục đích chân chánh mới có cái sự suy nghĩ như thế. Và người mà không có mục đích chân chính, xuất gia chân chính hay tu học chân chính á, thì người này sẽ không có, khi ngờ nghĩ đến người đó có đức hạnh, trời, những đức hạnh chi cho nó mệt, tu khổ đi mồ luôn, bởi vì mới chứng quả, còn mình đâu cần chứng quả chi cho khổ. Tức là không cần, đó là mục đích không có chân chính. Còn cái người mà có cái mục đích chân chánh rồi thì mới có những cái suy nghĩ tốt đẹp như vậy về cái người tu chứng quả. Còn cái người nào mà chỉ tháo gỡ được cái trói buộc về về thân, người nghĩ sai lầm về thân, hay là nghĩ sai lầm về những cái giới luật tu học, hay là còn nghi ngờ về pháp của Phật, người này đã trừ bỏ được những điều đó thì người này sẽ chứng quả, sẽ hoặc là và người này cũng đã diệt trừ được 80% tham sân và si, người này sẽ chứng được quả nhất lai, tái sanh đời cõi đời một lần này nữa thôi, rồi sẽ được giải thoát. Người này khi nghe Đức Phật nói như thế thì khi người nghe sẽ nghĩ đó là cái người đó tu như vậy cho nên mới chứng được cái quả nhất lai. Nhớ là những cái đức hạnh của người đó, đạo đức của người đó, hoặc là một cái gì chứng quả dự lưu. Phật nói người chứng quả dự lưu là người đó sẽ không còn tái sanh trên cuộc đời này lâu dài, mà chỉ có tái sanh 7 lần nữa thôi, và chắc chắn sẽ quyết chí đi trên con đường giải thoát giác ngộ, không có thối tâm nữa. Thì mình cũng đây cũng suy nghĩ là người này tu làm sao mà nó được như thế, rồi mình thì chưa được, thôi ráng tu giống vậy. Đó là lợi ích cho cái người nghe mà Đức Phật mới nói chuyện tái sanh. Đó thì như vậy chúng ta thấy rằng á, trong thời Đức Phật còn tại thế á, rất là nhiều người chứng quả. Và cái quả A-la-hán á, là những người xuất gia đó đa số được chứng. Còn tại gia cư sĩ, nam cư sĩ nữ đều có những người đã mất đi chứng quả dự lưu nhất lai và bất lai. Quả A-la-hán thì người cư sĩ khó chứng được, nhưng mà ba cái quả còn lại đó đều có thể chứng. Nhiều vị cư sĩ đã chứng quả bất lai, nhiều vị cư sĩ cũng đã chứng quả nhất lai, hoặc là có nhiều cư sĩ đã chứng quả dự lưu, rất là phổ biến, chứ không phải chỉ có người xuất gia thôi đâu. Thì chúng ta thấy rằng á, cái sự chứng quả đó, nếu mà quyết chí tu á, thì ai cũng có thể chứng quả được, chứ không có nói rằng người này chứng mà người kia không chứng. Phải tu theo là lời dạy Phật của Phật là đều có thể chứng quả được. Đó thì chúng ta ở trong cái cõi đời đầy những cái sự ô nhiễm, có nghĩa là sự ham muốn nó thúc giục, nó trói buộc chúng ta, nó chìm, nó làm cho chúng ta đắm chìm vào trong đó. Thì hãy ví mình như một cái hoa sen. Hoa sen nó mượn bùn để vươn lên. Hoa sen mà không có bùn nó không vươn lên được, nó không lớn lên được. Thì chúng ta hãy mượn cái cuộc đời ô trượt này để tự mình vươn lên, giống như cái hoa sen ở giữa bùn, nó mượn bùn để nó vươn lên. Chúng ta vẫn mượn cái thân xác này, chúng ta vẫn mượn cái cuộc sống này để chúng ta vươn lên, chói sáng trong chánh pháp của Đức Phật, và chói sáng trên cuộc đời này bằng cái gương hạnh của Đức Phật đã chỉ dạy, là để trở thành một vị thánh nhân trên cuộc đời này. Nếu thực hành đúng lời dạy của Đức Phật về sự thực hành và cái chuyển hóa cái mục đích chân chánh của mình hướng về con đường giải thoát giác ngộ, thì quý vị sẽ đạt được cái mục đích như mong muốn. Đây là bài học về động cơ và bản chất của người tu tập. À, chúng ta học đến đây nghỉ.
Quay về nghe pháp Phật nhiệm màu, kiếp sống lầm than bao nhiêu người buông tiếng khóc, tiếng mõ nhịp kêu thanh như dứt hết ưu phiền. Nghe tiếng thầy khuyên rằng con tinh tấn tu hành, bây giờ con dứt bỏ ưu phiền, trở lại chùa xưa con suốt đời theo chánh pháp. Đức hạnh từ bi con tinh tấn mãi cuộc đời, bỏ lại dòng sông mơ giải thoát những nao phiền. Người ơi kiếp sống như phù du, làm sao con thấy đặng an lành, về đây nương giáo pháp thân hành. Lành thay con giải thoát trần ai. Người ơi ngã chấp mê, càng thêm tham ái đọa luân hồi. Từ bi là lối sống chan hòa, cầu xin cho thế giới bình an. Quay về nghe pháp Phật nhiệm màu, kiếp sống lầm than bao nhiêu người buông tiếng khóc, tiếng mõ nhịp kêu thanh như dứt hết ưu phiền. Nghe tiếng thầy khuyên rằng con tinh tấn tu hành, bây giờ con dứt bỏ ưu phiền, trở lại chùa xưa con suốt đời theo chánh pháp. Đức hạnh từ bi con tinh tấn mãi cuộc đời, bỏ lại dòng sông mơ giải thoát những nao phiền. Người ơi kiếp sống như phù du, làm sao con thấy đặng an lành, về đây nương giáo pháp thân hành. Lành thay con giải thoát trần ai. Người ơi ngã chấp mê, càng thêm tham ái đọa luân hồi. Từ bi là lối sống chan hòa, cầu xin cho thế giới bình an. Từ bi là lối sống chan hòa, cầu xin.